mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Đời Sống Trong Thánh Linh Trong Gia Đình, bài 5, Nguyên Tắc Căn Bản Trong Hôn Nhân.
Kính mời quý vị mở Kinh Thánh trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 22 đến câu 33. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ, khác nào đấng cứu thế là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới đấng cứu thế, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như đấng cứu thế đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình, ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như đấng cứu thế đối với hội thánh. Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài, vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình. Hai người cùng nên một thịt, sự mầu nhiệm ấy là lớn. Tôi nói về đấng cứu thế và hội thánh vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Quý thính giả thân mến, hôm nay chúng ta đến với điều mà tôi đã mô tả tuần trước, là sự áp dụng thực tiễn của nguyên tắc mà vị sứ đồ đã đề ra trong câu 21. Hãy kính sợ Chúa cứu thế mà vâng phục nhau. Chúng ta đã có nguyên tắc chung, và bây giờ, theo như thói quen bất biến của Phao-lô, ông dẫn chúng ta đến chỗ áp dụng cụ thể. Chúng ta có thể chứng minh chủ đề mà Phao-lô đang đề cập bằng 3 cách khác nhau. Thứ nhất, từ thuận phục được tìm thấy trong nhiều bản dịch khác, hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình. Nhưng có một bằng chứng thứ hai, nó được tìm thấy thực tế trong bản văn của Phao-lô. Ông đề cập đến người vợ trước người chồng. Điều đó không phải là tình cờ, cũng không phải nó được thực hiện chỉ vì lịch sự, hoặc theo nguyên tắc phụ nữ ưu tiên trước, Kinh Thánh không bao giờ làm điều đó. Như chúng ta đã thấy cách Phao-lô giải thích, Kinh Thánh luôn luôn sử dụng trật tự khác. Lý do mà sứ đồ Phao-lô đặc biệt quan tâm đến vấn đề thuận phục này là vì đó là nguyên tắc mà ông đã phác thảo trong câu 21. Ông cho chúng ta thấy sự áp dụng trong mối quan hệ hôn nhân ở khía cạnh thuận phục, đặc biệt áp dụng cho những người vợ, cũng có một khía cạnh khác, áp dụng cho những người chồng, và ông giải quyết điều đó một cách đầy đủ và quân bình. Nhưng khi ông chủ yếu quan tâm đến vấn đề thuận phục, ông chắc chắn và khá tự nhiên đặt những người vợ lên hàng đầu. Vì vậy, chúng ta có bằng chứng thứ hai cho lời tuyên bố rằng, những gì chúng ta đang bàn ở đây là một kết quả của nguyên tắc chung được trình bày trong câu 21. Một lý lẽ khác, và là bằng chứng thứ ba cho điều này, là ông sử dụng cụm từ cho chồng mình. Hãy lưu ý sự nhấn mạnh, hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình. Trong câu 21 ông đã đưa ra nguyên tắc chung về sự thuận phục của tất cả các Cơ Đốc nhân đối với người khác. Hãy vâng phục lẫn nhau. Như vậy, lập luận là, nếu bạn làm điều đó nói chung, nếu bạn làm điều đó với tất cả mọi người như nó đã xảy ra, thì người vợ càng phải làm điều đó với chồng mình nhiều hơn như thế nào trong mối liên hệ đặc biệt này, là điều đã được định nghĩa một cách đầy đủ trong Cựu Ước. Tôi đang mất công để nhấn mạnh điều này, bởi vì nếu chúng ta không rõ ràng câu 21 thật sự là nguyên tắc kiểm soát, thì chúng ta không thể nào hiểu được sự dạy dỗ chi tiết của Chúa một cách chính xác. Sau khi đã làm rõ điểm đó, bây giờ chúng ta hãy tiếp tục. Chúng ta hãy quan sát phương pháp của ông. Những gì ông làm ở đây, chúng ta cũng sẽ thấy ông làm trong trường hợp con cái với cha mẹ. Bạn hãy để ý thứ tự trong mỗi trường hợp. Con cái đến trước cha mẹ, tại sao? Vì ông quan tâm đến sự thuận phục, con cái không đến trước cha mẹ. Nhưng trong vấn đề này thì chúng được đặt trước, vì đó là vấn đề thuận phục. Tôi đang nhấn mạnh rằng, khi chúng ta nghiên cứu một phần kinh thánh như thế này, chúng ta sẽ thấy rằng, vị sứ đồ sử dụng phương pháp quen thuộc của ông, là ông quan tâm đến việc giải quyết vấn đề nói chung trước. Và nếu chúng ta thành công trong việc nắm bắt phương pháp của ông trong một trường hợp cụ thể, chúng ta sẽ tìm thấy một chìa khóa để hiểu các thư tín khác của ông. Không chỉ vậy, Nếu chúng ta nghiên cứu chính xác cách vị sứ đồ giải quyết bất kỳ một vấn đề nào, nếu chúng ta thực sự đã khám phá ra phương pháp của ông, thì khi chúng ta đối diện với một vấn đề, chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những gì chúng ta cần làm là áp dụng phương pháp đó, và khi chúng ta áp dụng phương pháp đó, chúng ta sẽ có thể khám phá ra câu trả lời. Cho nên, bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu phương pháp của vị sứ đồ. Sau khi đã làm như vậy, chúng ta sẽ đi đến chủ đề cụ thể mà ông đang nói đến. Có một số điều nổi bật rất rõ ràng trong phân đoạn cụ thể này, minh họa phương pháp của vị sứ đồ. Đây là điều đầu tiên, việc chúng ta trở thành cơ đốc nhân không có nghĩa là chúng ta sẽ tự động đúng trong mọi điều chúng ta suy nghĩ và mọi điều chúng ta làm. Có một số người dường như nghĩ rằng, ngay khi một người trở thành cơ đốc nhân thì mọi thứ đều hoàn toàn rõ ràng và dễ hiểu. Các nhà truyền giảng tin lành thường phải chịu trách nhiệm về điều đó, bởi vì họ mong muốn có một kết quả, cho nên họ đã đưa ra những lời tuyên bố quá đáng, và do đó họ để lại nhiều vấn đề cho các mục sư và những người chăm sóc. Dĩ nhiên, điều đó hoàn toàn sai. Thực tế là khi chúng ta đã trở thành cơ đốc nhân, thì vấn đề căn bản về mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời đã được sửa lại cho đúng. Không có nghĩa là chúng ta tự động đúng ở khắp mọi nơi trong mọi điều chúng ta suy nghĩ và trong mọi điều chúng ta nói và làm. Chính phân đoạn mà chúng ta đang nhìn vào là chứng cớ cho điều này, rằng chúng ta cần sự dạy dỗ về những vấn đề đặc biệt này. Nguyên tắc thứ hai của điều này, cơ đốc nhân không tự động đúng về mọi thứ bởi vì họ là một cơ đốc nhân. Chúng ta thậm chí có thể nói thực tế rằng, một người đã trở thành một cơ đốc nhân, có lẽ sẽ dấy lên cho người đó những nan đề mới mà người đó chưa bao giờ phải đối diện trước đó. Giờ đây người ấy nhìn thấy những hoàn cảnh như chưa bao giờ thấy trước đây, trong khi người ấy không thật sự suy nghĩ trước đây. Giờ đây người ấy buộc phải suy nghĩ, và thời điểm anh ta suy nghĩ, và bởi vì anh ta suy nghĩ, nên anh ta đối diện với những nan đề mới. Đây là trường hợp rất phổ biến trong hội thánh đầu tiên. Nó hoạt động như thế này, hãy lấy trường hợp của một người vợ. Họ là một cặp vợ chồng ngoại đạo đã sống đời sống hôn nhân vào thời đó. Nhưng bây giờ người vợ đã cải đạo, và trở thành một cơ đốc nhân. Sự cám dỗ ngay lập tức mà một người vợ như vậy phải đối diện là, cô nói rằng, ồ, giờ thì dĩ nhiên tôi được tự do. Tôi hiểu sự việc như tôi chưa bao giờ hiểu trước đây. Phúc âm đã nói với tôi rằng không còn mọi vợ, người si the, nam hay nữ, ràng buộc hay tự do. Vì vậy, tôi không tiếp tục sống như trước đây. Tôi có một sự hiểu biết mà chồng tôi không có. Mối nguy hiểm là người vợ hiểu sai về đời sống mới của mình, theo cách làm đảo lộn mối quan hệ hôn nhân. Điều này cũng tương tự với con cái và cha mẹ, và nó vẫn có xu hướng như vậy. Điều này rất thường xuyên khi con cái cải đạo, còn cha mẹ thì không. Họ có một sự hiểu biết mà cha mẹ không có. Họ hiểu sai về tình huống mới, và bị ma quỷ dẫn dắt để sử dụng sai và lạm dụng nó. Vì vậy, cuối cùng họ đã vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời, là điều dạy con cái phải tôn kính cha mẹ chúng. Hầu như không thể tránh khỏi với sự khai sáng đi kèm với cơ đốc giáo, những vấn đề mới xuất hiện mà chưa bao giờ họ phải đối mặt trước đó. Cho nên, chúng ta rút ra từ phân đoạn này rằng, sự thay đổi lớn lao diễn ra trong sự tái sinh, có khuynh hướng làm nảy sinh những vấn đề mới. Kết quả là chúng ta phải suy nghĩ rất cẩn thận theo sự hướng dẫn của lời Chúa, để khám phá chính xác điều gì là đúng trong đời sống mới này, và chúng ta phải áp dụng sự dạy dỗ mới này như thế nào, vào tình huống mới mà chúng ta thấy mình đang ở trong đó. Nguyên tắc thứ ba là, cơ đốc giáo chi phối toàn bộ cuộc sống của chúng ta, không có khía cạnh nào của đời sống mà nó không xem xét, và nó không chi phối. Mối nguy hiểm đối với những tín đồ cơ đốc đầu tiên này là những người chồng và vợ, hoặc con cái, hoặc cha mẹ khi cải đạo và trở thành tín đồ cơ đốc, có thể nói như vậy. Tất nhiên, đây là điều chỉ phù hợp với đời sống tôn giáo của tôi, với yếu tố thờ phượng trong đời sống của tôi. Nó không liên quan gì đến hôn nhân của tôi, nó không liên quan đến công việc của tôi, nó không liên quan đến mối quan hệ của tôi với cha mẹ tôi, và vân vân. Điều đó hoàn toàn sai theo giáo lý này. Không có gì sai và tai hại hơn là sống một cuộc đời biệt lập. Sáng Chúa Nhật đến và tôi nói, tôi là một người ngoan đạo. Thế là tôi lấy cái túi tôn giáo của tôi. Rồi sáng thứ hai đến và tôi tự nhủ, bây giờ tôi là một thương gia, hay một ai khác, và tôi lấy một cái túi khác. Và cuối cùng là tôi sống cuộc đời khác nhau theo mỗi ngày. Thật khó để nói vào ngày thứ hai rằng, tôi là một cơ đốc nhân. Dĩ nhiên tôi đã cho thấy điều đó vào ngày Chủ Nhật khi tôi đi đến nhà thờ. Quan niệm này hoàn toàn sai lầm. Đời sống cơ đốc là một tổng thể. Đức tin cơ đốc là điều chi phối mọi lĩnh vực và mọi khía cạnh của đời sống một người. Bây giờ tôi đi đến nguyên tắc thứ tư, một lần nữa, đây lại là nguyên tắc quan trọng nhất, xét từ quan điểm của giáo lý và thần học. Và vì lẽ đó, trong đời sống bình thường cũng vậy, sự dạy dỗ cơ đốc không bao giờ mâu thuẫn, hay bác bỏ sự dạy dỗ căn bản của Kinh Thánh liên quan đến đời sống và nếp sống. Ý tôi là không có sự mâu thuẫn nào giữa Tân Ước và Cựu Ước. Điều này cần phải được nhấn mạnh trong thời hiện tại, vì cớ thái độ chung của chúng ta đối với cựu ước. Người ta nói một cách hời hợt rằng, dĩ nhiên, chúng ta không còn quan tâm đến bất cứ điều gì được nói trong cựu ước nữa. Chúng ta là những con người của tân ước. Một số người nói rằng, họ không tin nơi Đức Chúa Trời của cựu ước. Họ nói, tôi tin Đức Chúa Trời và Cha của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ nói từ tòa giảng của họ, và người ta vỗ tay tán thưởng, rằng họ không tin Đức Chúa Trời của núi Sinai, Đức Chúa Trời của 10 điều răn và luật pháp của Ngài. Họ bác bỏ sự dạy dỗ của cựu ước, và nói rằng chúng ta phải được hướng dẫn bởi sự dạy dỗ của tân ước mà thôi. Một số người trong số họ thậm chí còn đi xa hơn thế và nói rằng, chúng ta thậm chí không cần phải bị tân ước chi phối, bởi vì đến giờ chúng ta đã biết nhiều hơn thế. Họ có khuynh hướng bác bỏ toàn bộ sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Câu trả lời của tôi là, tân ước, cụ thể là sự dạy dỗ cơ đốc, không bao giờ mâu thuẫn, không bao giờ gạt qua một bên sự dạy dỗ cơ bản của Kinh Thánh liên quan đến các mối quan hệ của con người và các trật tự của đời sống. Lẽ dĩ nhiên, tôi đang đề cập đến những chủ đề như hôn nhân. Như chúng ta sẽ thấy ở đây, lập luận của Phao-lô một phần dựa trên những gì được dạy trong cựu ước, thậm chí là trong sách Sáng Thế Ký, liên quan đến gia đình và tất cả những mạng lệnh căn bản này trong đời sống cũng vậy. Hãy lưu ý cách vị sứ đồ trích dẫn cựu ước trong tất cả các trường hợp này, để cho thấy rằng sự dạy dỗ ban đầu đến từ Đức Chúa Trời, và rằng nó phải luôn được tuân giữ, cho dù sự dạy dỗ mới này có bổ sung bao nhiêu đi nữa. Chúng ta hãy tiếp tục với nguyên tắc thứ 5, tân ước luôn đưa ra những lý do cho sự dạy dỗ của nó. Nó luôn cho chúng ta những lý lẽ, và không có điều gì về nó khiến tôi vui mừng cho bằng điều đó. Không có sự dạy dỗ nào trên thế gian đem lại cho chúng ta một lời khen ngợi như lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời không đối xử với chúng ta như con trẻ, và cai trị chúng ta bằng những luật lệ và quy định. Lời của Đức Chúa Trời đặt vào lý trí của bạn, đặt vào sự hiểu biết của bạn. Đó là sự dạy dỗ thánh khiết. Đó không phải là điều gì đó bạn nhận được trong một cái gói, hoặc không phải là điều gì đó đến khi bạn ít nhiều thụ động và vô thức. Nhưng đó là sự dạy dỗ lấy một nguyên tắc và thực hành nó, như Phao-lô đã làm ở đây. Nguyên tắc thứ 6 mà tôi quan sát ở đây là một nguyên tắc vinh hiển nhất đối với tôi. Thật đáng kinh ngạc khi bạn nhìn vào sự dạy dỗ này. Đó là sự dạy dỗ về hôn nhân, chồng và vợ. Nhưng rồi bạn bắt đầu khám phá ra những kho tàng ở đây. Bạn đi từ phòng này sang phòng khác và nó trở nên tuyệt vời hơn khi bạn đi tiếp. Khi bạn đọc phân đoạn này, bạn có để ý thấy mối liên hệ mật thiết giữa giáo lý và thực hành không? Giáo lý và thực hành không bao giờ được tách rời nhau, vì mỗi điều giúp ích cho nhau và mỗi điều minh họa cho nhau. Tôi không nói đó là điều vĩ đại nhất, nhưng tôi nói đó là một trong những điều đáng kinh ngạc nhất. Tuy nhiên, khi bạn tình cờ có mặt trong một buổi lễ hôn phối và phần kinh thánh này đã được đọc, khi bảo các bà vợ và các ông chồng trong cách cư xử với nhau, ông giới thiệu giáo lý về bản chất của hội thánh và mối quan hệ của hội thánh với Chúa Cứu Thế. Trong chính phần này, vị sứ đồ cho chúng ta sự dạy dỗ cao trọng nhất về bản chất của hội thánh và mối quan hệ của hội thánh với Chúa Cứu Thế. Đây là điều mà chúng ta không bao giờ được quên. Và ở đó bạn sẽ đối diện với giáo lý cao trọng và bình hiển nhất mà bạn chưa từng gặp trong đời. Sau khi nói 6 điều đó, tôi nói điều thứ 7. Rõ ràng trong ánh sáng của tất cả những điều này, khi bạn đối diện với bất kỳ vấn đề nào, đừng bao giờ tiếp cận nó một cách trực tiếp. Đừng bao giờ bắt đầu bằng cách xem xét bản thân sự việc. Đó là điều mà tất cả chúng ta đều có xu hướng làm. Tôi thường thấy điều này trong các nhóm thảo luận và các cuộc họp. Một câu hỏi được đặt ra về một vấn đề thực tế trong cuộc sống hàng ngày của một người nào đó. Người ta có khuynh hướng đứng dậy ngay lập tức, nói trực tiếp về vấn đề đó, và đưa ra ý kiến của mình về nó. Và vì lý do đó, dĩ nhiên nhìn chung họ sai, bởi vì đó không phải là cách tiếp cận một vấn đề. Phao-lô không tiếp cận vấn đề này của vợ chồng một cách trực tiếp và lập tức, như thể đó là một câu hỏi riêng lẻ. Phương pháp của ông là thế này, bạn phải luôn tiếp cận nó một cách gián tiếp. Khi tôi đối diện với một câu hỏi cụ thể, tôi không xem xét vấn đề cụ thể ngay lập tức. Trước hết, tôi phải đặt ra câu hỏi, có nguyên tắc nào trong Kinh Thánh chi phối loại vấn đề này không? Nói cách khác, trước khi bạn bắt đầu giải quyết vấn đề cá nhân, bạn nói, anh ta thuộc về gia đình nào? Bạn có thể mở rộng hơn nữa và nói, anh ta thuộc về quốc gia nào? Hãy nắm lấy một sự phân loại lớn hơn. Và sau khi đã khám phá ra các phân loại lớn này, bạn sẽ áp dụng nguyên tắc này vào trường hợp cụ thể đó. Đó là những gì Phao-lô làm ở đây. Ông bắt đầu với cái chung chung rồi đến cái cụ thể. Đừng bao giờ nhảy vào một vấn đề. Đừng bao giờ tự mình giải quyết nó. Hãy nắm bắt nguyên tắc lớn hơn hay nguyên tắc chi phối nó. Điều cuối cùng tôi muốn nói là điều này. Nó rất thực tế. Phao-lô đang nói đến vấn đề về mối quan hệ vợ chồng. Nhưng hãy để ý đến phương pháp của ông. Hãy để ý đến thái độ ông làm điều đó. Phương pháp của ông về mặt tích cực là thế này. Đó là nguyên tắc kính sợ Chúa Cứu Thế mà ông đã đặt ra trong câu 21. hãy kính sợ Chúa cứu thế mà vâng phục nhau. Và ông tiếp tục lặp lại điều đó. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Chúng ta có thể giải thích như thế này, khi bạn bắt đầu đứng về phía này hoặc về phía kia, và nếu bạn làm vậy, bạn đã bị kết án là thất bại vì bạn ở trong tinh thần bè phái. Ở đây ông ngăn chặn mọi tinh thần bè phái. Ông lập tức đề cao cả hai phải đối với Chúa. Mọi chủ đề được thảo luận bởi cơ đốc nhân nên được thảo luận theo cách đó, vì Phao-lô đang nói về sự thuận phục. Và điều ông muốn nói là trước khi chúng ta xem xét những công đức của hai người này, cả hai người phải thuận phục Chúa, hãy kính sợ Chúa cứu thế mà vâng phục nhau. Điều này không chỉ đúng đối với vấn đề vợ chồng, bạn hãy xem xét sức nóng sinh ra từ các cuộc tranh luận về chủ nghĩa hòa bình và những vấn đề khác đang thu hút mọi người ngày nay. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, phương pháp là chúng ta phải luôn làm điều đó trong sự thuận phục Chúa, với một khao khát làm đẹp lòng Ngài, với một sự sẵn sàng luôn được dạy dỗ và được dẫn dắt bởi Ngài và bởi lời Ngài. Chúng ta đã thấy 8 nguyên tắc tổng quát không chỉ chi phối vấn đề cụ thể này, mà còn chi phối mọi vấn đề có thể xảy ra trong đời sống cơ đốc của bạn. Điều lớn lao đầu tiên ông nói với chúng ta là, quan điểm cơ đốc về hôn nhân là một quan điểm độc đáo. Nó là một quan điểm hoàn toàn khác với mọi quan điểm khác. Nó là một quan điểm mà bạn chỉ tìm thấy trong Kinh Thánh. Quan điểm cơ đốc về hôn nhân như thế nào? Sự dạy dỗ là gì? Hãy để tôi bắt đầu lại với một tiêu cực. Cách nhìn của cơ đốc nhân về hôn nhân không phải là cách mà đại đa số người ta nhìn hôn nhân. Bạn đã khám phá ra sự độc đáo của quan điểm cơ đốc chưa? Bạn có nhận ra sự khác biệt căn bản như thế nào so với quan điểm chung không? Thứ nhất, quan niệm chung về hôn nhân là quan niệm thuần túy vật chất. Đó là điều hầu như chỉ dựa hoàn toàn vào sự hấp dẫn thể xác và sự ham muốn thỏa mãn thể xác. Đó là sự hợp pháp hóa sự hấp dẫn thể xác và sự thỏa mãn thể xác. Kết quả của nó là một vụ tai tiếng do sự ly dị gây ra. Các bên không hề nghĩ đến điều đó. Họ không hề có ý niệm gì về hôn nhân. Họ hoàn toàn bị chi phối bởi bản năng. Hôn nhân chỉ là một sự hợp pháp hóa một điều gì đó mà họ nóng lòng muốn làm. Rồi còn có một quan điểm chung phổ biến thứ hai hơi cao hơn quan điểm thứ nhất một chút. Nó thông minh hơn thế một chút vì nó xem hôn nhân là một sự sắp đặt của con người và là một sáng kiến của con người. Nhân chủng học dạy chúng ta điều này. Họ nói, chắc chắn đã có một thời gian. Con người ít nhiều giống động vật. Họ lang chạ và cư xử như động vật. Nhưng khi con người bắt đầu phát triển và tiến hóa, họ bắt đầu nhận ra rằng cần phải có những sự sắp xếp nhất định. Vì sự lang chạ dẫn đến sự lẫn lộn và thái quá và gây ra rất nhiều rắc rối. Vì vậy sau một quá trình dài của sự đau khổ và phát triển, của thử nghiệm và sai lầm, bản chất con người trong trí tuệ văn minh của nó đi đến kết luận rằng sẽ là đúng đắn và tốt đẹp nếu con người có chế độ một vợ một chồng. Một người đàn ông chỉ cưới một phụ nữ, đó là vấn đề phát triển xã hội, đó là giáo dục của nhân học. Đó có lẽ là giả định phổ biến mà đại đa số mọi người đưa ra, và đôi khi tôi thấy điều đó ngay cả giữa vòng những người cơ đốc. Một đặc điểm khác của quan điểm này, và nó nổi lên bởi vì về cơ bản nó không có một quan điểm đúng đắn về hôn nhân. Những người chồng có khuynh hướng áp chế vợ mình và bắt họ làm nô lệ, còn những người vợ thì hành động lừa dối. Bầu không khí ở đây là một bầu không khí ghen ghét và đối kháng, dẫn đến xung đột và tranh cãi. Thay vì sự thuận phục chung này đối với Chúa, thì mỗi người đều đại diện cho quyền lợi của mình, không phải là một sự cộng tác thật sự, nhưng là một dạng thỏa thuận rằng, vì những mục đích nhất định nào đó mà họ sẽ cùng nhau làm những việc nhất định. Nhưng thật ra có một sự cay đắng ngấm ngầm và sự đối kháng của tinh thần và cảm giác chống đối. Tại sao điều này lại trở nên phổ biến như vậy? Đó là vì quan điểm hoàn toàn sai lầm về ý nghĩa thực sự của hôn nhân. Ngày nay, toàn bộ vấn đề này đã trở nên trầm trọng hơn, vì những quan niệm hiện đại đòi hỏi bình đẳng giữa đàn ông và đàn bà. Nó bắt nguồn từ phong trào nữ quyền. Điều này đã làm trầm trọng thêm toàn bộ vấn đề, và nó khiến cho vấn đề mà chúng ta đang bàn đến trở nên đặc biệt cấp bách vào thời điểm hiện tại. Đã có phong trào nữ quyền hiện đại tuyên bố rằng đàn ông và phụ nữ bình đẳng về mọi mặt, và rằng không nên có sự phân cấp hay phân biệt nào hết, mà phải có sự bình đẳng hoàn toàn. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với sự dạy dỗ đơn giản của Kinh Thánh. Nó rõ ràng là nguyên nhân của nhiều sự nhầm lẫn, rắc rối, và nhiều tổn hại, không chỉ đối với tình trạng hôn nhân, mà còn đối với gia đình như một đơn vị cơ bản trong đời sống. Kết quả là kỷ luật đã biến mất, trật tự đã biến mất, và con cái không phân biệt được một trật tự nào trong gia đình. Tại sao? Bởi vì cha mẹ chúng không ở trong mối liên hệ đúng đắn với nhau, và đứa trẻ bối rối khi nhìn thấy sự cạnh tranh này, sự xung đột này, trong khi lẽ ra phải có sự hiệp một. Phong trào nữ quyền hiện đại này có khuynh hướng làm lu mờ toàn bộ vấn đề, dường như nó thậm chí còn thấm vào suy nghĩ của nhiều người tự xưng là tin lành, và tuyên bố họ tin Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời và là thẩm quyền duy nhất của họ. Chúng ta thấy ngay rằng, đó không phải là cách tiếp cận của người cơ đốc đối với hôn nhân. Quan điểm cơ đốc về hôn nhân được chi phối hoàn toàn và duy nhất bởi sự dạy dỗ của Kinh Thánh. vị sứ đồ rút ra lập luận của mình từ cựu ước cũng như từ Chúa cứu thế. Vì vậy, một người tuyên bố mình là một cơ đốc nhân không nói rằng, nào, điều tôi nghĩ về hôn nhân là thế này. Thay vào đó, ông nói rằng, Kinh Thánh nói gì về hôn nhân? Như vậy, có một sự khác biệt hoàn toàn ngay từ ban đầu, người đó thuận phục trước sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Chúng ta không nói, dĩ nhiên cho đến nay chúng ta đã phát triển và tiến bộ rất nhiều. Các bạn biết đấy, ngay cả sứ đồ Phao-lô cũng nghĩ rằng phụ nữ là nô lệ. Phao-lô đã rất đúng về sự chuộc tội, nhưng ông không đúng về chủ đề phụ nữ. Ngay giây phút bạn nói điều đó, bạn không còn tin Kinh Thánh nữa, và bạn không có quyền nói rằng bạn tin Kinh Thánh là lời không thể sai lầm của Đức Chúa Trời. Không, cơ đốc nhân nói, tôi không biết gì ngoài những gì Kinh Thánh nói với tôi. Vì vậy, người ấy thuận phục toàn bộ Kinh Thánh, toàn bộ đời sống của người đó phải được điều chỉnh theo nguyên tắc đó trong mọi quan điểm của đời sống. Thứ hai, chúng ta khám phá ra rằng hôn nhân không phải là một sự sắp đặt của con người, nhưng là mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Hôn nhân được thiết lập bởi Đức Chúa Trời, trong ân điển và sự nhân từ vô hạn của Ngài đã chỉ định, chuẩn bị và thiết lập cho người nam và người nữ. Thứ ba, những từ ngữ của mối quan hệ sẽ được phát biểu rõ ràng và cụ thể. Chúng ta sẽ xem xét tiếp sau. Thứ tư, hôn nhân chỉ có thể được hiểu đầy đủ khi chúng ta hiểu giáo lý về Chúa cứu thế Giê-xu và Hội Thánh. Bạn sẽ để ý thấy rằng đó là trọng tâm, vì Phao-lô tiếp tục cuộc tranh luận về Chúa cứu thế và Hội Thánh xuyên suốt đoạn văn. Nói cách khác, nếu chúng ta không rõ ràng về Chúa cứu thế Giê-xu và Hội Thánh và mối liên hệ của Hội Thánh với Ngài, thì chúng ta không thể hiểu hôn nhân, vì chỉ trong ánh sáng của giáo lý đó, chúng ta mới thật sự hiểu giáo lý liên quan đến hôn nhân. Do đó tôi rút ra hai điều này, chỉ có cơ đốc nhân thật sự hiểu và đánh giá cao hôn nhân. Đó là một trong những kết quả tuyệt vời của việc làm một cơ đốc nhân. Cơ đốc giáo không chỉ đối phó với linh hồn của bạn và sự cứu rỗi cuối cùng của bạn, việc bạn tránh địa ngục và việc bạn lên thiên đàng, cơ đốc giáo còn chạm đến toàn bộ cuộc đời bạn trong khi bạn vẫn còn ở trên thế gian này. Tôi nghĩ tôi có thể nói một cách thành thật rằng, trong kinh nghiệm mục vụ của tôi, không có gì tuyệt vời hơn là nhìn thấy sự khác biệt mà cơ đốc giáo tạo ra trong mối quan hệ của chồng và vợ, nơi nào có khuynh hướng chia rẽ và tách ra khỏi nhau, gần như là một sự cay đắng và thù hận, thì khi hai người trở thành cơ đốc nhân, họ sẽ khám phá ra nhau lần đầu tiên. Họ cũng lần đầu tiên khám phá ra hôn nhân thật sự là gì, mặc dù họ có thể đã kết hôn nhiều năm. Giờ đây họ thấy hôn nhân là một điều đẹp đẽ và vinh hiển biết bao. Bạn không thể hiểu được hôn nhân nếu bạn không phải là một cơ đốc nhân. Nếu chúng ta là những cơ đốc nhân, sẽ không có khó khăn để biết hôn nhân là gì và nó có ý nghĩa gì. Hôn nhân thật tuyệt vời, thật vinh hiển, thật cao quý, không có khó khăn, không có sự mặc cả, không có tranh cãi, vì cả hai đã vâng phục Chúa cứu thế và cả hai người đã vâng phục không chỉ đối với nhau mà còn đối với tất cả các thuộc viên khác của Hội Thánh, là cộng đồng mà anh em thuộc về. Tất cả cơ đốc nhân được chi phối bởi một lòng trung thành cao hơn, bởi lòng trung thành với Chúa Giê-xu, Đấng đã tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự vì chúng ta. Ngài đến không những để cứu chúng ta ra khỏi án phạt của tội lỗi, mà còn ban cho chúng ta sự sống, ban cho chúng ta sự sống dư dật hơn, và làm cho đầy dẫy sự hiểu biết của chúng ta về mọi sự trong sự vinh hiển của chính Ngài. Chúng ta sẽ không phản đối sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Chúng ta không chỉ thuận phục theo Kinh Thánh, chúng ta còn vui mừng trong đó. Và chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời vì điều đó. Như vậy, đó là phần giới thiệu về sự dạy dỗ chi tiết của sứ đồ Phao-lô trong Ê-phê-sô chương 5 liên quan đến hôn nhân cơ đốc.
Cứu lấy linh hồn, chính hỡi anh.